1.5 Hai người khách thương. Qua 7 ngày, Thế Tôn xuất khỏi định tâm. Trong 7 ngày, Ngài chưa ăn thứ gì. Khi ấy, có hai anh em lái buôn, một người tên là Trảo, một người tên là Ưu Ba Ly. Điều khiển 500 chiếc xe chở tài bảo đi ngang qua, cách cây Bồ Đề không xa. Bấy giờ, có vị thần cây chí tín đối với Đức Phật là tri thức quen biết từ lâu đối với hai khách buôn này. Muốn khiến cho hai người khách buôn được Phật độ, ông đến chỗ hai người, nói: Các ông biết chăng, Đức Thích Ca Văn Phật, Như Lai, Đẳng Chánh Giác, trong 7 ngày đã thành tựu tất cả các pháp. Trong 7 ngày ấy, Ngài cũng chưa ăn thứ gì. Các ông có thể đem mật ong, cơm khô, phụng hiến Như Lai, để các ông được lợi ích, an ổn, khoái lạc lâu dài. Hai anh em, người lái buôn, nghe vị thần cây nói như vậy, hoan hỷ, liền đem mật ong và bánh bột đến cây Bồ Đề để phụng hiến. Từ xa, họ trông thấy Đức Như Lai với tướng mạo khác thường, các căn tịch định, với sự điều phục tối thượng, như con voi được điều phục, thuần thục, không còn hung hăng, như nước được lóng trong, không có bụi nhơ. Thấy vậy, họ phát tâm hoan hỷ đối với Đức Như Lai. Họ đến trước Đức Như Lai, đảnh lễ, rồi đứng qua một bên. Hai người lái buôn bạch Đức Thế Tôn: Chúng con xin phụng hiến mật ong và bánh bột, Ngài thương xót thâu nhận cho. Đức Thế Tôn lại nghĩ như vậy: Mật ong và bánh bột do hai người này dâng cúng, lấy thứ gì đựng đây? Đức Thế Tôn lại nghĩ tiếp: Quá khứ, chư Phật Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác dùng vật gì để đựng thức ăn? Chư Phật Thế Tôn không dùng tay để nhận thức ăn. Bấy giờ, Tứ Thiên Vương đứng hai bên, biết Đức Phật nghĩ như vậy, liền đến bốn phương, mỗi vị lấy một bình bát bằng đá, đem đến dâng lên Đức Thế Tôn và bạch rằng: Cúi xin Ngài lấy bình bát này để nhận mật ong và bánh bột của người lái buôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn với lòng từ mẫn liền nhận bốn chiếc bát của Tứ Thiên Vương rồi hiệp lại thành một cái để nhận mật ong và bánh bột của người lái buôn. Nhận thức ăn bằng lương khô trộn với mật của người lái buôn rồi, nhân cơ hội này, Đức Phật khai hóa họ bằng lời chú nguyện rằng: Ai sở hành bố thí, chắc chắn được lợi ích. Ai vì lạc bố thí, sau tất được an lạc. Này thương khách, nay các ngươi hãy quy y Phật, quy y Pháp. Hai người lái buôn liền nhận lời dạy của Đức Phật, thưa: Bạch Đại Đức, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp. Đó là trong những người Ưu Bà Tát đầu tiên nhận lãnh hai quy y, chính là hai anh em người lái buôn này. Bấy giờ, hai người lái buôn bạch với Đức Phật rằng: Nay chúng con muốn về lại quê nhà. Nếu khi về đến nơi rồi, muốn làm phước thì làm thế nào? Muốn lễ kính cúng dường thì lễ kính cái gì? Đức Thế Tôn biết ý muốn của họ. Ngài liền đem móng tay và tóc cho và nói rằng: Các ngươi đem vật này về đó, làm phước, lễ bái, cung kính cúng dường. Bấy giờ, hai người lái buôn tuy nhận tóc và móng tay, nhưng không thể chí tâm cúng dường, vì nghĩ rằng tóc và móng tay là những vật mà người đời quay rẻ, vứt bỏ. Sao Đức Thế Tôn lại bảo chúng ta cúng dường? Đức Thế Tôn biết trong tâm của người lái buôn nghĩ như vậy, Ngài liền nói với hai người lái buôn: Các ngươi chớ nên có tâm niệm coi thường tóc và móng tay của Như Lai như thế, cũng đừng nói tại sao vật người đời vứt bỏ mà Như Lai bảo chúng ta cúng dường. Các ngươi nên biết, khắp thế giới bao gồm cả ma chúng, phạm chúng, sa môn, bà la môn chúng, trời và người, đối với tóc cũng như móng tay của Như Lai đều cung kính cúng dường, khiến cho tất cả chư thiên, người đời, ma chúng, phạm chúng, sa môn, bà la môn chúng đều được công đức không thể kể xiết. Người lái buôn bạch Phật, sự cúng dường tóc và móng tay này có những chứng nghiệm gì? Đức Phật nói với hai người lái buôn. 1.6 Nhân duyên quá khứ. Này khách thương, thuở quá khứ xa xưa, có một vị vua tên là Thắng Oán, thống lãnh cõi Diêm Phù Đề. Lúc bấy giờ, trong cõi Diêm Phù Đề, lúa gạo đầy đủ, nhân dân hưng thịnh, cuộc sống rất là vui sướng. Cõi nước có 84.000 thành quách, 55 ức thôn xóm, 6 vạn quốc thổ nhỏ. Cung thành vua Thắng Oán ngự trị, tên là Liên Hoa. Từ đông sang tây, 12 do tuần, từ nam qua bắc, 7 do tuần. Đất đai phì nhiêu, lúa gạo đầy đủ, nhân dân hưng thịnh, cõi nước an lạc, vườn rừng sung suy, thành quách kiên cố, ao nước mát mẻ, mọi thứ đầy đủ, đường xá hanh thông. Khách thương, các ngươi nên biết, bấy giờ vua Thắng Oán có người Bà La Môn làm đại thần, tên là Đề Diêm Phù Bà Đề. Người này lúc vua còn bé nhỏ, cùng nhau vui đùa rất thân mật. Sau khi làm đại thần, nhà vua chia cho phân nửa nước. Vị đại thần nhận được phân nửa nước rồi, liền xây dựng thành quách cho quốc gia mình từ đông sang tây, dài 12 do tuần. Từ nam đến bắc, rộng 7 do tuần, lúa gạo dư dật, nhân dân hưng thịnh, quốc độ an lạc, vườn rừng sum suy, thành quách kiên cố, ao nước mát mẻ, mọi thứ đầy đủ, đường xá hanh thông. Đô thành tên là Đề Bà Bạc Đề, đẹp đẽ hơn đô thành Liên Hoa. Khách thương nên biết, vua không có người kế thừa, nên đi đến các miếu thờ thần, các thần suối, thần sông, thần núi, thần hà thủy, thần ao hồ, Mãn Thiện Thần, Bảo Thiện Thần, Mặt Trời, Mặt Trăng, Đế Thích, Phạm Thiên, Hỏa Thần, Phong Thần, Thủy Thần, Ma Hê Thủ La Thần, Thần Vườn, Thần Rừng, Thần Chợ, Thần Ngã Tư, Thần Thành, Quỷ Tử Mẫu, Miễu Thờ Trời, Miễu Thờ Phước Thần, đều cầu khẩn cho được sanh con trai. Sau đó, đệ nhất phu nhân có thai. Người phụ nữ có 3 thứ trí tuệ như thật, không hư dối. 1 là biết mình có thai, 2 là biết từ đâu có thai, 3 là biết đàn ông có ái dục đối với mình. Bấy giờ, phu nhân đến thưa với vua rằng, thưa đại vương, tôi vừa có thai. Vua nói, lành thay, lành thay. Vua liền ra lệnh cho các quan tả hữu cung cấp, cung phụng nhiều thức ăn, y phục, ngoạ cụ. Tất cả những nhu cầu cho phu nhân đều là những thứ tốt nhất. 10 tháng trôi qua, phu nhân hạ sanh một hài nhi nam, xinh đẹp cực kỳ, hy hữu trong đời. Vừa mới sanh, không ai đỡ mà hài nhi tự mình đứng dậy, đi 7 bước và nói: trong thiên thượng thế gian, tôi là bậc tối tôn tối thắng. Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi khổ sanh lão bệnh tử. Tức thì được hiệu là Định Quang Bồ Tát. Khách thương nên biết, bấy giờ quốc vương liền triệu tập các thầy tướng giỏi trong dòng Bà La Môn đến nói: các người nên biết, phu nhân của ta vừa sanh một nam hài nhi, tướng mạo xinh đẹp, hiếm có trên đời. Vừa mới sinh không ai đỡ, mà tự mình đứng dậy đi 7 bước và nói: trong thiên thượng thế gian, tôi là bậc tối tôn tối thắng. Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi khổ sanh lão bệnh tử. Các người rành nghề tướng số, hãy xem tướng hài nhi cho ta. Các thầy tướng tâu vua rằng: xin đại vương cho bồng hài nhi ra để chúng tôi xem. Vua liền đích thân vào cung bồng hài nhi ra để cho các thầy tướng xem. Các thầy tướng xem xong, tâu với vua: Đại vương sanh hài nhi này có đại thần lực, có đại phước công đức, sở nguyện đều đầy đủ. Nếu vương tử này ở tại gia, sẽ là vua Sát Lợi Quán Đảnh, làm vị chuyển luân vương bảy báu đầy đủ, thống lãnh bốn thiên hạ, có ngàn người con, dũng kiện, hùng mãnh, có thể đánh bại các kẻ địch, dùng pháp trị mà không cần đến dao gậy. Nếu xuất gia, thì sẽ thành Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thí Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thí Tôn. Ở giữa các chúng hội của chư thiên và loài người, giữa các chúng ma thiên, phạm thiên, bà la môn, Ngài tự thân tác chứng, tự thành tựu rồi nói pháp. Pháp ý, thượng, trung, hạ đều thiện, có nghĩa, có vị, với phạm hạnh được hiển hiện. Khách thương nên biết, bấy giờ vua khen thưởng cho bà la môn rồi, sai bốn bà vú nuôi, bồng ẩm, chăm sóc Bồ Tát Định Quang. Bà thứ nhất bồng ẩm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba cho bú, bà thứ tư dẫn đi chơi. Bà vú bồng ẩm có phận sự bồng ẩm, xoa bóp, khiến cho tất cả bộ phận trong cơ thể đều được ngay thẳng. Bà vú tắm rửa có phận sự tắm rửa, giặt giũ áo quần. Bà vú cho bú có phận sự tùy thời cho bú. Bà vú dẫn đi chơi có bổn phận cùng các công tử tập cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, đi kiệu và các thứ tạp bảo, nhạc khí, các loại máy móc. Với tất cả các thứ đầy đủ như vậy để phục vụ cho Bồ Tát Định Quang vui chơi, mỗi khi đi, có người cầm lọng báu hình con công đi theo. Khách thương nên biết, Bồ Tát Định Quang khi vừa 8 tuổi, 10 tuổi, được dạy các thứ kỹ thuật, kinh sách, toán số, ấn, họa, ca vũ, trống, đàn, cách cưỡi ngựa, cưỡi voi, cưỡi xe, bắn cung, giác đấu. Tất cả các kỹ thuật, không một thứ nào Bồ Tát không tinh luyện. Khách thương nên biết, khi Định Quang tuổi được 15-16, vua liền cho xây cất 3 cung điện mùa, cho đông, hạ và xuân, cấp 2 vạn thí nữ để vui chơi, tạo vườn ao dọc ngang 20 do tuần, tất cả loại cây hoa, cây ăn trái, cây tỏa hương, tất cả cây kỳ lạ toàn quải diêm phù đề đều đem về trồng nơi vườn đó. Khách thương nên biết, vị trời Thủ Đà Hội hằng ngày đến hầu hạ, hộ vệ. Vị trời ấy nghĩ, nay Bồ Tát ở tại gia đã lâu rồi, ta nên làm cho Bồ Tát sinh yếm ly. Bồ Tát sau khi đã yếm ly, sẽ sớm xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, tu đạo vô thượng. Chờ khi Bồ Tát vào phía sau vườn, vị trời liền hóa thành bốn người, một người già, một người bệnh, một người chết và một người sa môn xuất gia. Bồ Tát thấy bốn người như vậy rồi, lòng sanh ưu sầu, nhàm chán sự khổ của cuộc đời. Xem đời như vậy rồi, có gì để tham luyến? Khách thương nên biết, Bồ Tát nhàm chán rồi, ngay ngày ấy xuất gia, nội nhật thành đạo vô thượng. Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang, Chí Chân, Chánh Đẳng Chánh Giác, quan sát khắp tất cả, thấy chưa có người nào thích hợp để chuyển pháp luân vô thượng mà hóa độ người ấy. Bấy giờ, cách thành Đề Bà Bạc Đề không xa, Định Quang Như Lai hóa làm một thành trì lớn, cao rộng, tốt đẹp, treo tràn phan bảo cái, khắp nơi chạm trổ hình tượng các loài chim hay các loài thú, ao hồ, vườn cây trái, trong sạch nhiệm màu, hơn hẳn thành Đề Bà Bạc Đề. Như Lai hóa làm dân, tướng mạo hình sắc cũng hơn nhân dân của nước kia, khiến nhân dân của nước mình cùng nhau tới lui giao tiếp thân hữu. Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai quán sát nhân dân trong thành Đề Bà Bạc Đề, thấy các căn đã thuần thục, liền khiến cái thành được biến hóa ý, bỗng nhiên phát hỏa. Nhân dân trong thành Đề Bà Bạc Đề thấy sự việc như vậy, trong lòng sầu ưu, sanh tâm yểm ly. Đức Như Lai Định Quang trong 7 ngày độ 66 na do tha người, 55 ức thanh văn. Khách thương nên biết, bấy giờ Đức Như Lai Định Quang nổi tiếng vang lừng, giáp khắp mười phương, mọi người đều nghe biết. Tất cả đều xưng tụng rằng Định Quang Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thí tôn. Ngài ở giữa tất cả thế giới, bao gồm ma, hoặc ma thiên, phạm chúng, sa môn, bà la môn, trời và người, đã tự thân tác chứng và an trú, rồi thuyết pháp cho người. Pháp ý, khoảng đầu, chặn giữa và đoạn cuối, thảy đều thiện, có nghĩa, có vị, với phạm hạnh được hiển hiện. Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai bình thường từ thân phát ra ánh sáng, chiếu trăm do tuần. Theo thường pháp của chư Phật Thí Tôn, ánh sáng chiếu vô lượng. Khi nhiếp thu ánh sáng lại, thì ánh sáng còn bảy thước. Khách thương nên biết, khi vua Thắng Oán nghe trong cung của vua Đề Diêm Bà Đề sanh một vị thái tử, phước đức oai thần, các tướng đầy đủ, ngay trong ngày xuất gia liền thành bậc vô thượng chánh chân, đẳng chánh giác, tiếng đồn vang khắp, mọi người đều xưng tụng. Đức Như Lai Định Quang là bậc chí chân, đẳng chánh giác, vân vân cho đến phạm hạnh được hiển hiện. Vua Thắng Oán liền sai sứ đến nơi vua Đề Diêm Bà Đề, nói: Ta biết khanh sanh thái tử, phước đức oai thần, đầy đủ các tướng, ngay trong ngày xuất gia liền thành đạo quả, vân vân cho đến phạm hạnh hiển hiện, danh xưng vang lừng, đồn khắp mười phương. Nay ta muốn được xem thái tử. Nếu khanh không cho thái tử đến, thì ta sẽ tự thân đến đó. Vua Đề Diêm Bà Đề nghe như vậy, trong lòng sầu ưu, tập trung quần thần bàn thảo. Các ngươi hãy suy nghĩ, chúng ta nên trả lời như thế nào, làm thế nào để vừa ý vua kia. Quần thần đề nghị, nên đến hỏi Như Lai Định Quang. Tùy theo lời Phật dạy thế nào, thì chúng ta làm thế ý. Bấy giờ, vua Đề Diêm Bà Đề cùng các quần thần đến chỗ Phật Định Quang, đảnh lễ dưới chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thí Tôn. Đức Thí Tôn bảo vua, vua thôi chớ sầu ưu, ta sẽ tự thân đến đó. Khách thương nên biết, bấy giờ, vua Đề Diêm Bà Đề tại quốc nội suốt 7 ngày, cúng dường y phục, ẩm thực, giường nằm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh cho Đức Như Lai Định Quang và tăng tỳ kheo, không thiếu một thứ gì. Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang sau 7 ngày cùng các tỳ kheo du hành trong nhân gian, đến bên ao của Long Vương Dược Sơn. Khách thương nên biết, cung của Long Vương này dọc ngang 500 do tuần. Định Quang Như Lai và tăng tỳ kheo trụ nơi núi kia. Bấy giờ, Định Quang Như Lai phóng đại quang minh khắp soi các quốc độ trong 3.000 đại thiên, sáng chói không phân biệt ngày đêm. Khi các loại hoa như hoa ưu bát đầu ma, cư vật đầu, phân đà lợi đều búp lại, và khi các loài chim không hót, thì biết đó là đêm. Khi các loài hoa như hoa ưu bát, vân vân, nở, và các loài chim hót, biết đó là ngày. Như vậy, trải qua 12 năm, không phân biệt được ban ngày và ban đêm. Bấy giờ, vua Thắng Oán liền tập hợp các đại thần lại và nói, ta nhớ xưa kia có ngày, có đêm, sau nay không có ngày, không có đêm. Khi các loài hoa ưu bác nở và các loài chim hót thì biết là ngày. Nếu hoa búp, chim không kêu, biết là đêm. Vì ta có làm điều gì lầm lỗi hay trong thế gian này có điều phi pháp hoặc là các khanh có điều gì tội lỗi chăng? Các người cứ thành thật cho ta biết. Chư thần tâu, vua cũng không có điều gì lầm lỗi, nước cũng không có điều chi phi pháp, chúng tôi cũng không có điều chi tội lỗi, mà hiện nay định quan Như Lai ở trên núi Ha Lê Đà, bên cung Long Vương, phóng đại hào quang khắp xoay các quốc độ trong 3.000 đại thiên. Do oai thần đó khiến ngày đêm không phân biệt được. Muốn biết ngày đêm phải dựa vào khi hoa búp, chim không kêu là đêm, hoa nở, chim kêu là ngày. Vua không có lầm lỗi, nước không có phi pháp, chúng tôi cũng không có tội lỗi gì. Đây là oai thần của định quan Như Lai. Chúng ta không nên lo sợ. Vua hỏi chư thần tả hữu. Cung Long Vương, núi Ha Lê Đà, cách đây xa gần. Các đại thần tâu, cách đây không xa, độ chừng 30 lý thôi. Vua truyền lệnh cho các quan tả hữu nghiêm chỉnh cổ xe có gắn lông chim, nói: Nay ta muốn đến đó để lễ bái định quan Như Lai. Các quan tả hữu tuân lệnh, liền nghiêm chỉnh cổ xe có gắn lông chim, rồi đến tâu với nhà vua. Xa giá đã chuẩn bị xong, tâu đại vương biết cho. Khách thương nên biết, vua liền lên xe, quần thần thị tùng cùng đến cung Long Vương trên núi Ha Lê Đà. Đoàn xe đi đến chỗ xe không đi được, vua và đoàn tùy tùng xuống đi bộ đến cung Long Vương. Khách thương nên biết, bấy giờ vua từ xa trông thấy định quan Như Lai, tướng mạo đoan chánh, các căn tịch định. Thấy vậy, vua phát tâm hoan hỷ, liền đến trước Đức Phật định quan, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp vi diệu cho vua nghe, khuyến khích, khiến hoan hỷ. Vua nghe Phật nói diệu pháp, khuyến khích, hoan hỷ rồi, bạch Phật: Nay thật hợp thời, kính cung thỉnh Đức Như Lai vào thành Liên Hoa. Định quan Như Lai im lặng, nhận lời vua cung thỉnh. Vua thắng oán biết Đức Phật nhận lời thỉnh cầu bằng cách im lặng rồi, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và cáo lui. Trở về lại quốc nội, vua ra lệnh cho nhân dân: Các ngươi hãy đào đất đắp đường thật kiên cố, từ thành Liên Hoa đến Dược Sơn, hãy đào đất ngập đầu gối, rồi lấy chày nện cho chặt cứng. Dùng nước thơm rưới trên đất, hai bên đường trồng các loại cây hoa, lề đường làm lan can, đốt đèn dầu tốt để lên trên. Làm lò hương bằng 4 món báu là kim, ngân, lưu ly, pha lê. Nhân dân nhận lệnh của vua như trên, sau đó vua lại tập hợp các đại thần bảo rằng: Các khanh phải trang hoàng đại thành Liên Hoa này, dọn dẹp tất cả rác rưởi, đất cát, sỏi đá bẩn thỉu, dùng bùn đất tốt mịn trét lên trên mặt đất, treo tràng phan bảo cái, xông các loại hương đặc biệt, dùng các loại nệm dệt bằng lông để trải, dùng các loại hoa tốt rải trên mặt đất. Quần thần vâng lệnh vua mà trang trí. Vua thắng oán lại bảo các đại thần: Nhân dân trong quốc độ cấm không cho người bán hương hoa. Nếu có người nào bán thì không được mua. Ai mua bán sẽ bị trừng phạt. Tại sao vậy? Vì trẫm muốn cúng dường định quan Như Lai, chí chân, đẳng chánh giác. Bấy giờ, có vị đại thần Bà La Môn tên là Tự Thí. Có nhiều tài bảo chân châu, hổ phách, sa cừ, mã não, thủy tinh, kim, ngân, lưu ly, trân kỳ dị bảo, không thể kể xiết. Bà La Môn kia trong 12 năm tế tự cầu rằng: Trong nhân gian, nếu có người nào có nhiều trí tuệ đệ nhất, ta sẽ đem cho bình bát bằng vàng, đựng đầy thóc lúa bằng bạc, hoặc bát bằng bạc đựng đầy thóc lúa bằng vàng, và cả cái âu rửa cũng bằng vàng, bảo cái, guốc dép tốt đẹp lạ thường, còn hai tấm thảm đẹp, các loại tạp bảo làm song giường, luôn cả một cô gái trang nghiêm xinh đẹp tên là Tô La Bà Đề, tất cả để biếu tặng cho vị ấy. Lúc ấy, trong chúng hội tế tự, có một đại bà La Môn đệ nhất thượng tọa, là đại thần của vua, có 12 tướng xấu xí, chột, gù, gầy, bướu cổ, da vàng, đầu vàng, mắt xanh, răng lưỡi cưa, răng đen, tay chân khoèo, thân cong, lùn, loài xương đầu gối. Khách thương nên biết, bà La Môn tự thí kia nghĩ rằng, nay, trên chỗ ngồi cao nhất này, người ngồi có 12 cái xấu là đại thần của vua. Làm sao ta có thể đem những vật quý báu và người nữ của ta trao cho người ấy được? Ta hãy kéo dài ngày tế tự để thật sự có người bà La Môn thông minh trí tuệ, dung mạo đẹp đẽ, ta sẽ dâng cho. Khách thương nên biết, phía nam Tuyết Sơn có một tiên nhân tên là Trân Bảo, thiểu dục, ưa nhàn tịnh, không còn tham đắm, tu tập thiền định, đặng năm thần thông, dạy 500 phạm chí, khiến cho tụng tập. Tiên nhân năm thần thông có một người đệ tử tên là Di Khước, cha mẹ chân chánh, 7 đời thanh tịnh, cũng lại dạy cho 500 đệ tử. Khách thương nên biết, bấy giờ đệ tử Di Khước đến chỗ Trân Bảo tiên nhân thưa: nay học vấn của con đã xong, con nên học thêm thứ gì? Trân Bảo tiên nhân liền trước tác kinh thư mà tất cả bà La Môn không có. Trước tác xong, bảo đệ tử rằng: ngươi hãy học tập tụng đọc sách này. Sách này các sa môn bà La Môn không có. Học tập đọc tụng xong, đối với các bà La Môn, ngươi có thể là đệ nhất tối thắng. Khách thương nên biết, bấy giờ người đệ tử kia liền học tập sách ấy một cách thông suốt. Học xong, đến chỗ Trân Bảo tiên nhân thưa: con học xong sách này rồi, còn học thứ gì nữa? Vị thầy nói: nếu ngươi học xong sách ấy rồi, thì phàm người đệ tử nên trả ơn thầy. Nay con hãy trả ơn. Người đệ tử thưa: con phải trả ơn thầy bằng cách nào? Vị thầy nói: ta cần có 500 đồng tiền vàng. Di Khước nghe thầy nói rồi, liền dẫn 500 đệ tử đến phía nam Tuyết Sơn du hành trong nhân gian. Từ nước này đến nước kia, từ thôn kia đến thôn nọ, lần hồi họ đi đến thành Liên Hoa. Họ nghe mọi người nói: bà La Môn Gia Nhã Đạt trong 12 năm tế tự thiên thần khấn rằng, nếu có người thông minh đệ nhất sẽ dùng bình bát bằng vàng đựng thóc lúa bằng bạc, bát bằng bạc đựng thóc lúa bằng vàng, bình rửa bằng vàng, bảo cái tốt, nệm rất tốt, các đồ dùng bằng 7 báu trang nghiêm và Tô La Bà Đề, người nữ đoan chánh đẹp đẽ để hiến dâng. Di Khước bèn nghĩ: ta hãy đi vào trong chúng kia, hoặc giả có thể được 500 đồng tiền vàng. Khách thương nên biết, Di Khước liền đi vào trong tế đàn. Ngay khi vừa mới vào, đại oai thần của ông trở nên sáng chói. Bấy giờ, bà La Môn Gia Nhã Đạt nghĩ rằng: người này vào tế đàn mà có đại oai thần chói sáng. Nay, ta nên dời vị thượng tọa kia đi để lấy chỗ cho ma nạp này ngồi. Nếu ma nạp này ngồi nơi chỗ thượng tọa rồi, các ngươi sẽ cùng ta cao giọng tung hô, lành thay, rồi trỗi nhạc, rải hoa, đốt hương, cung kính lễ bái. Bấy giờ, mọi người đều vâng lời, nói: nên như vậy, chúng tôi sẽ theo lời dạy mà làm. Khi ma nạp Di Khước vào trong chúng kia, ông đứng dưới mà hỏi bên trên: các ông tụng những thứ kinh gì? Tụng được bao nhiêu thứ? tụng nhiều ít? Trả lời, tôi tụng được những kinh như vậy, chừng ấy. So với những kinh Ma Nạp tụng được nhiều gấp trăm vạn ức lần, số ấy không thể sánh được. Ma Nạp tiếp đến, lại hỏi hai ba người, cho đến trăm ngàn người. Các ông tụng những thứ kinh gì, tụng được bao nhiêu thứ, tụng nhiều ít? Họ trả lời, chúng tôi tụng được những thứ kinh đó, chừng ấy. So với những kinh Ma Nạp tụng được nhiều gấp trăm vạn ức lần, số ấy không thể sánh được. Kể đến, hỏi vị thượng tọa đệ nhất, ngài biết được những thứ kinh gì, tụng được những thứ kinh gì? Vị ấy trả lời, tôi tụng đọc như vậy, chừng ấy. Ma Nạp Di Khước lại cũng vượt hơn vị này. Ma Nạp Di Khước nói, những thứ kinh mà tôi tụng được nhiều hơn ngài. Ma Nạp lại nói tiếp, ngài nên nhường chỗ cho tôi ngồi. Vị thượng tọa nói, nếu ngài không bảo tôi dời chỗ, thì những vật cúng dường và vàng bạc nhận được ở đây, tôi sẽ chia cho ngài. Ma Nạp Di Khước trả lời, dù ông cho tôi bảy báu đầy cõi Diêm Phù Đề, tôi cũng không nhận. Chỉ có việc là ông dời đi chỗ khác. Tại sao vậy? Vì tôi có pháp này là phải ngồi vào chỗ ngồi này. Khách thương nên biết, bấy giờ Ma Nạp Di Khước dời vị thượng tọa ấy đi, rồi ngồi lên chỗ đó. Khi Ma Nạp Di Khước ngồi lên chỗ ngồi, tức thì đất rung động sáu cách, liền có tiếng tung hô lớn, lành thay, và âm nhạc trỗi, hương hoa cúng dường. Khách thương nên biết, Gia Nhã Đạt rất hoan hỷ, vui mừng vô lượng, đem bát bằng vàng đựng thóc lúa bằng bạc, bát bằng bạc đựng thóc lúa bằng vàng, bảo cái bằng vàng bảy báu trang nghiêm, chậu rửa cũng bằng vàng bạc rất là đẹp đẽ, nệm bằng lông tốt kỳ lạ để trang trí, và dẫn người nữ trang nghiêm xinh đẹp đến trước Ma Nạp Di Khước thưa, cúi xin ngài thọ nhận các bảo vật này và người nữ trang nghiêm xinh đẹp này. Di Khước trả lời, tôi không cần những thứ đó. Gia Nhã Đạt liền hỏi, vậy ngài cần thứ gì? Trả lời, tôi cần 500 đồng tiền vàng. Gia Nhã Đạt liền đem 500 đồng tiền vàng đến trao. Khách thương nên biết, bấy giờ Ma Nạp Di Khước nhận 500 đồng tiền vàng rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy cáo lui. Bấy giờ người nữ Tô La Bà Đề cũng đi theo. Ma Nạp Di Khước quay lại nói, tại sao cô đi theo tôi? Người nữ trả lời, cha mẹ em bảo em đi theo anh để làm vợ. Ma Nạp Di Khước trả lời, tôi tu phạm hạnh, đâu cần đến cô. Ai có ái dục thì mới cần đến cô. Người nữ kia đành phải trở về, vào trong vườn của cha. Trong vườn có cái ao tắm trong sạch, trong ao có bảy cành bông sen. Năm bông chung một cành, mùi thơm ngào ngạt, màu sắc đặc biệt. Lại có hai bông chung một cành, hương sắc thù diệu. Thấy vậy, người nữ nghĩ, ta thấy hoa sen này thật là vi diệu, tuyệt hảo. Nay, ta nên hái hoa này để tặng cho Ma Nạp Di Khước, khiến cho người được vui thích. Nghĩ xong, cô liền hái hoa, cắm vào trong bình nước, rồi ra khỏi vườn, đi khắp nơi tìm Ma Nạp Di Khước.